Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Dọn Đường Cho Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Công việc của người dọn đường ngày xưa như thế nào? Giăng Báp-tít đã kêu gọi dân chúng làm gì để đón Chúa? Câu hỏi thứ hai: Dọn đường với dọn lòng khác nhau như thế nào? Tại sao cần phải dọn lòng? Câu hỏi thứ ba: Bạn có sẵn sàng dọn lòng mời Chúa bước vào lòng bạn ngay hôm nay không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Công việc của người dọn đường ngày xưa như thế nào? Giăng Báp-tít đã kêu gọi dân chúng làm gì để đón Chúa? Mở đầu sách Phúc Âm của mình, ông Mát giới thiệu với độc giả của ông về Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Con Đức Chúa Trời hằng sống đang ở giữa chúng ta trong thân xác của loài người. Ngài thực sự là tin tức tốt lành nhất, là nguồn cứu rỗi duy nhất cho nhân loại. Để minh chứng cho tính xác thực này, ông Mát trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước đã được viết về Ngài trước đó khoảng 700 năm. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Tại đây, ông Mát muốn nói với độc giả của mình rằng đấng mà ông đang giới thiệu đó có nguồn gốc từ xa xưa. Ngài chính là vua của thiên đàng, là Chúa cứu thế của nhân loại đã được các tiên tri dự ngôn về Ngài. Giờ đây, đấng đó đang ngự đến và sứ giả Ngài đã được sai phái đi trước Ngài. Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Thê-ma-la-chi chương 3, câu 1. Và bây giờ ông Mát thông báo cho độc giả của ông biết rằng sứ giả đó chính là ông Giăng Báp-tít, người được Đức Chúa Trời sai phái dọn đường cho Ngài. Đường xá ngày xưa thường gồ ghề lởm chởm, chỗ trũng, chỗ gò, có khi quanh co, khúc khuỷu. Mỗi khi có vua hay quan lớn của triều đình đi ngang qua, thì các quan địa phương thường huy động những người đi trước dọn đường. Công việc của người dọn đường là san lấp mặt bằng sao cho con đường trở nên phẳng phiu, thông thoáng, dễ dàng cho xa giá của vua quan đi lại. Có hai bổn phận chính mà người dọn đường ngày xưa cần phải thực hiện. Thứ nhất, người ấy phải biết chắc chắn rằng con đường đó sẽ bảo đảm dễ dàng, thông thoáng, an toàn, không có một sự trì trệ nào khi xa giá của vua ngự đến. Thứ hai, người dọn đường phải loan báo cho dân chúng biết rõ để họ chuẩn bị tấm lòng sẵn sàng nghênh tiếp vua. Ông Giăng Báp Tít đã chu toàn hai bổn phận cần có của một người dọn đường. Ông đã đến thế gian này với một sứ mệnh thiêng liêng. Ông được ban cho một nhiệm vụ thuộc về trời và ông đã hoàn thành công tác khó khăn này cho Chúa. Đức Chúa Trời phán, hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo Ngài. Câu hỏi thứ hai, dọn đường với dọn lòng khác nhau như thế nào? Tại sao phải dọn lòng? Là người dọn đường cho Chúa, có phải ông Giăng Báp Tít lấy dao, mát chặt cây, phát cỏ mở đường không? Chắc chắn là không. Thế thì, ông Giăng Báp Tít đã làm những công việc gì? Kinh Thánh chép rằng, Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Theo Phúc Âm Mát, chương 1, câu 4. Công việc của ông Giăng, người dọn đường cho Chúa, là kêu gọi dân chúng từ các cấp lãnh đạo đến dân chúng hãy ăn năn, vì Chúa là vua, sẽ đến để giải thoát cho dân sự Ngài, để kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Theo Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 18 đến câu 19. Ông Giăng Báp Tít kêu gọi dân chúng hãy mau mau sửa lại lòng mình, điều chỉnh lại nếp sống sa sút bấy lâu nay của mình về mặt đạo đức để được tha tội. Sự ăn năn này phải kèm theo hành động cụ thể, đó là bằng lòng để ông làm phép báp têm cho mình dưới sông Giô-đan, như là một hành động công khai tuyên bố với mọi người rằng tôi thật sự ăn năn những lỗi lầm của tôi để nhận được sự tha thứ. Tấm lòng tôi đã sẵn sàng để đón vua thiên đàng khi Ngài ngự đến. Tại sao những người Do Thái thời đó cần phải dọn lòng cho Chúa? Ông Giăng Báp Tít đã đến trong đồng vắng và giảng đạo trong một thời kỳ u ám khi mà tôn giáo của người Do Thái thiên về chủ nghĩa duy luật pháp và cô nệ nghi thức. Có thể nói đó là một hệ thống tôn giáo có tiếng sống nhưng thực sự đã chết, theo Khải Huyền chương 3, câu 1. Do đó, người dân Do Thái rất cần một cơn đại phấn hưng, một cơn thức tỉnh lớn về mặt thuộc linh. Cho nên việc đầu tiên họ cần làm là dọn lòng cho Chúa, tức là sửa lại tấm lòng của mình sao cho phù hợp với lời của Ngài. Tấm lòng con người cho dù có được xem là tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng bản chất của nó vốn đã bị tội lỗi làm cho hư hỏng. Tấm lòng của con người đã trở nên bại hoại, ô uế, xấu xa. Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ chương 15, câu 18, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Và tiên tri Jeremy cũng xác nhận, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Theo Jeremy chương 17, câu 9. Tấm lòng của con dân Israel lúc bấy giờ nguội lạnh, hờ hững, giả dối. Bề ngoài thì đãi bôi, môi miếng, làm ra vẻ sốt sắng, sùng kính, yêu mến Chúa với nhiều lễ hội rất lớn, nhưng đời sống bên trong thì hoàn toàn trái ngược, xa cách Chúa lắm, đến nỗi Chúa phải lên tiếng khiển trách. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác, hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm ra, ta chẳng thèm nghe. Tai các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Theo Ê-sai chương 1, từ câu 11 đến câu 17. Trước giả châm ngôn chương 4, câu 23 nói rằng, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tấm lòng là trung tâm, là nơi quyết định tất cả. Mọi sự đều bắt đầu từ tấm lòng. Ông Giăng khuyên dục đồng bào mình mau mau tra xét lại lòng mình và dọn lòng để đón Chúa. Bài học áp dụng. Là cơ đốc nhân, xin hãy tự hỏi, cách sống của tôi bấy lâu nay có phù hợp với lời Chúa không? Những suy nghĩ, lời nói, việc làm của tôi còn có chỗ nào chưa đẹp lòng Ngài? Tấm lòng tôi có những rác rưởi, ô uế nào cần phải loại bỏ, cần phải dọn cho thật sạch? Có những định kiến nào cần phải san bằng để nhường chỗ cho tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa lấp đầy trong lòng tôi? Ngay lòng tôi có được trải thảm sẵn sàng để mời Chúa bước vào và ngự nơi tâm trung của lòng tôi kể từ hôm nay, hay Ngài vẫn còn ở đâu đó trong cuộc đời tôi? Là người hầu vị Chúa, xin cũng tự hỏi, tôi có sẵn sàng để dấn thân làm công tác dọn đường cho Chúa qua việc mạnh mẽ làm chứng, công bố phúc âm, kêu gọi mọi người ăn năn tin nhận Chúa để linh hồn họ được cứu và nhận được sự tha thứ tội lỗi không? Ai là người sẵn lòng làm người đi trước dọn đường cho Chúa và công bố sự đến của Ngài trong một xã hội khi mà vật chất được xem là tiêu chuẩn của lối sống như hiện nay? Người đó có phải là tôi không? Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là chính nhiệm vụ mà ông Giăng Báp-tít đã nhận lãnh ngày trước. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, mạnh dạn công bố phúc âm, kêu gọi mọi người đến chỗ ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù bất luận gặp thời hay không gặp thời, nhưng cứ đem lòng nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 2. Câu hỏi thứ ba, bạn có sẵn lòng dọn đường mời Chúa bước vào lòng bạn ngay hôm nay không? Bạn thân mến, bạn có thấy chăng Đức Chúa Giê-xu, Cứu Chúa của nhân loại, là vua trời vì yêu bạn, Ngài đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển đến thế gian này tìm và cứu bạn không? Bạn có thấy đôi chân Ngài đang bước từng bước siêu vẹo, vai mang thập tự giá, đầu đội mão gai nhọn đâm thấu trái tim Ngài? Bạn có thấy từng giọt mồ hôi hòa lẫn với máu rơi xuống dưới gót chân Ngài còn in sâu trên đất? Chúa Giê-xu đang bước tới nơi thập hình, là con đường dẫn đến đồi Gô-gô-tha, con đường đầy gai góc, đá sỏi lởm chởm cắt đứt chân Ngài, nhưng Ngài vẫn bước tới dù đó không phải là chỗ dành cho Ngài. Chỉ vì yêu bạn và tôi, Ngài bằng lòng chết thay cho bạn và tôi để chúng ta được tự do, được thoát khỏi hình phạt sự chết đời đời. Hôm nay, Chúa Giê-xu đang đứng trước cửa lòng bạn và phán rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Theo Khải Huyền chương 3, câu 20. Bạn có sẵn sàng dọn lòng và mời Chúa Giê-xu bước vào lòng mình ngay hôm nay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 3 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than. Giang soi tâm lòng, giang trọn tâm linh. Cuối xin Giê-xu xót thương ban tràn ngôi tự nhân, qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi